Did you love that as much as I did? Could you feel the blessings of the temple just circling the earth, the sisterhood in that video? I loved it. Well, sisters, tonight I would like to
tối hôm nay, tôi muốn xem xét hai trách nhiệm quan trọng mà chúng ta có trước. Trước hết, liên tục thêm ánh sáng phúc âm và lẽ thật vào cuộc sống của chúng ta. Và thứ hai, chia sẻ ánh sáng đó và lẽ thật đối với những người khác. Thưa các chị em có biết là các chị em quan trọng biết bao không? Mỗi một người trong các chị em đây đều rất có giá trị và thiết yếu trong kế hoạch cứu rỗi của Cha Thiên Thượng. Chúng ta có một công việc để làm. Chúng ta biết được lẽ thật của phúc âm phục hồi. Chúng ta có sẵn sàng để bênh vực lẽ thật đó không? Chúng ta cần phải sống theo lẽ thật đó. Chúng ta cần phải chia sẻ lẽ thật đó. Chúng ta cần phải đứng vững trong đức tin của mình và rất cao tiếng nói để rao giảng giáo lý chân chính. Trong tạp chí Ensign và Leona, tháng 9 năm 2014, anh cả Ballard viết, chúng ta cần thêm ảnh hưởng đặc biệt và đức tin của các phụ nữ. Chúng ta cần họ học hỏi giáo lý và hiểu điều chúng ta tin để họ có thể chia sẻ đức chứng ngôn của họ và lẽ thật của tất cả mọi điều. Thưa các chị em cũng có củng cố đức tin của tôi trong Chúa Giêsu Kitô. Tôi đã nhìn thấy các tấm gương của các chị em, nghe chứng ngôn của các chị em và cảm nhận đức tin của các chị em trên khắp thế giới từ nước Ba Tây đến Botswana. Các chị em có khả năng để ảnh hưởng đến những người xung quanh mình bất cứ nơi nào các anh chị em đi. Ảnh hưởng đó có những người xung quanh các anh chị em cảm nhận từ gia đình của mình đến những người trong sổ điện thoại di động và từ bạn bè, truyền thông xã hội đến những người ngồi bên cạnh tối nay. Tôi đồng ý với chị Udoff. Chị viết, các chị em là tấm gương sôi nổi và nhiệt tình trong thế giới càng ngày càng tà ác. Khi các chị em cho thấy rằng phúc âm là một sứ điệp vui mừng qua cách các chị em sống cuộc sống của mình. Chủ tịch Monson đã nói, nếu muốn mang ánh sáng đến cho người khác, thì các chị em phải tự mình tỏa sáng trước đã. Làm thế nào chúng ta có thể giữ ánh sáng của lẽ thật sáng rực bên trong chúng ta? Đôi khi chúng tôi thấy như một bóng đen mờ, làm thế nào chúng ta có thể trở nên sáng hơn? Thánh thư dạy, những gì của Thượng Đế đều là ánh sáng, và kẻ nào nhận được ánh sáng và hết lòng nơi Thượng Đế thì sẽ được thêm sáng ánh sáng. Chúng ta cần phải bình lòng nơi Thượng Đế như Thánh thư nói. Chúng ta phải đi đến nguồn gốc của ánh sáng, đến Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta cũng có thể đi đến đền thờ, vì biết rằng tất cả mọi điều ở bên trong đền thờ đều tập trung vào Đấng Kitô và sự hy sinh chuộc tội vĩ đại của Ngài. Hãy nghĩ về ảnh hưởng của đền thờ đến các vùng xung quanh đền thờ, các đền thờ làm đẹp, trung tâm phố, tỏa sáng từ những ngọn đồi cao. Tại sao đến đền thờ làm đẹp và tỏa sáng? Vì như Thánh Thư đã nói, lẽ thật này sáng ngời và đền thờ chứa đựng lẽ thật và mục đích vĩnh cửu, và các chị em cũng vậy. Vào năm 1877, Chủ tịch Cannon nói rằng mỗi đền thờ làm giảm đi quyền năng của Satan đến thế gian. Tôi tin rằng bất cứ nơi nào một ngôi đền được xây lên trên thế gian thì nó đều đẩy lùi bóng tối. Mục đích của đền thờ là để phục vụ loài người và cho tất cả con cái của Cha Thiên Thượng khả năng để trở lại và sống với Ngài. Chẳng phải là mục đích của chúng ta tương tự những tòa nhà đã được làm lễ cung hiến này, những ngôi nhà của Chúa hay sao? Để phục vụ người khác và giúp họ đẩy lùi bóng tối và trở về với ánh sáng của Cha Thiên Thượng sao? Công việc đền thờ thiêng liêng sẽ gia tăng đức tin của chúng ta nơi Đấng Kitô, và sau đó chúng ta có thể ảnh hưởng tốt hơn đến đức tin của người khác. Bằng cách giữ vững tinh thần của đền thờ, chúng ta có thể học hỏi thực tế quyền năng và niềm hy vọng của sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi trong cuộc sống của cá nhân của chúng ta. Cách đây nhiều năm, gia đình chúng tôi gặp phải một thử thách lớn. Tôi đi đến đền thờ và ở đó tôi thiết tha cầu nguyện để được sự giúp đỡ. Tôi đã được ban cho một giây phút lẽ thật. Tôi nhận được một ấn tượng rõ ràng về những yếu kém của mình và tôi đã rất sửng sốt. Trong giây phút được Thánh Linh chỉ dạy đó, tôi đã thấy một người phụ nữ yêu ngạo, làm việc theo cách riêng của mình và không nhất thiết phải theo cách của Chúa, và tự mình hưởng công trạng để bất cứ điều gì gọi là thành tích. Tôi biết là tôi đã nhìn vào bản thân mình. Tôi cầu nguyện trong lòng lên Cha Thiên Thượng và nói rằng con không muốn trở thành người phụ nữ đó, nhưng làm thế nào để con được thay đổi? Qua tinh thần mặc khải thanh khiết trong đền thờ, tôi đã được dạy rằng tôi hoàn toàn cần đến Đấng Cứu Chuộc. Tôi lập tức tìm đến Đấng Cứu Rỗi Chúa Giêsu Kitô và cảm thấy nỗi đau đớn của tôi tan biến và một niềm hy vọng lớn lao nảy sinh trong lòng tôi. Ngài là niềm hy vọng duy nhất của tôi và tôi chỉ mong muốn bám víu vào Ngài mà thôi. Tôi thấy rõ rằng một người phụ nữ tự tin, tính tự nhiên, chỉ nghĩ đến mình thôi, là một kẻ thù của Thượng Đế, là cũng là những người ở trong vòng ảnh hưởng của người ấy. Trong đền thờ, vào ngày hôm đó, tôi đã học được rằng chỉ qua sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô thì bản chất kiêu ngạo của tôi có thể thay đổi và rằng tôi sẽ được làm cho mình khả năng để làm điều tốt. Tôi cảm nhận được tình yêu thương mãnh liệt của Ngài và biết Ngài sẽ dạy tôi qua Thánh Thư và thay đổi tôi nếu tôi hoàn toàn dâng lòng lên Ngài. Tôi vẫn còn chiến đấu với những yếu kém của mình, nhưng tôi tin cậy vào sự giúp đỡ thiêng liêng của sự chuộc tội. Lời chỉ dạy thanh khiết này đến với tôi vì tôi bước vào đền thờ tìm kiếm sự giúp đỡ và câu trả lời. Tôi bước vào đền thờ trong lòng nặng nề và tôi trở ra về với sự hiểu biết rằng tôi đã có một Đấng Cứu Rỗi toàn năng. Tôi đã cảm thấy lòng nhẹ nhõm và vui vẻ vì tôi đã nhận được ánh sáng của Ngài và chấp nhận kế hoạch của Ngài đã dành cho tôi. Các đền thờ được xây cất trên khắp thế giới này là và có nét độc đáo và thiết kế bên ngoài khác nhau. Và như trong các đền thờ đều chứa đựng cùng ánh sáng mục đích và lẽ thật vĩnh cửu, trong Corinto 3:16 chúng ta đọc: anh em há chẳng biết mình là đền thờ Đức Chúa Cha Trời và Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Chúng ta cũng là các con gái của Thượng Đế đã được sinh ra trên khắp thế giới và mỗi chúng ta đều có nét độc đáo và dáng dấp bên ngoài khác nhau, cũng giống như đền thờ. Chúng ta cũng có một ánh sáng thuộc linh ở trên bên trong chúng ta. Ánh sáng thuộc linh này là sự phản chiếu ánh sáng của Đấng Cứu Rỗi. Những người khác sẽ bị thu hút bởi ánh sáng rực rỡ này. Chúng ta có vai trò riêng của mình trên thế gian, từ con gái, người mẹ, người lãnh đạo và giảng viên đến chị em, người đi làm, người vợ, còn nhiều người hơn nữa. Mỗi vai trò đều có ảnh hưởng. Mỗi vai trò sẽ có đức hạnh, sức mạnh đạo đức khi cuộc sống của chúng ta phản ảnh các lẽ thật, phúc âm và các giao ước đền thờ. Anh cả Christopherson nói, trong bất kỳ trường hợp nào, mọi người mẹ cũng có thể sử dụng ảnh hưởng vô song cho bất cứ người nào trong bất cứ mối quan hệ nào khác. Khi con cái chúng tôi còn nhỏ, tôi cảm thấy như đang cùng chồng tôi là David lái một con tàu. Và tôi hình dung ra 11 đứa con như là một đội thuyền nhỏ nhấp nhô xung quanh chúng tôi ở bên cảng, chuẩn bị ra khơi trên biển thế giới. David và tôi cảm thấy cần phải nhận sự soi dẫn hàng ngày từ Chúa để biết được hướng tốt nhất để ra khơi với hạm đội nhỏ của chúng tôi. Những ngày của tôi đầy dây những điều dễ quên như xốc quần áo, đọc sách cho con nghe và nấu bữa ăn tối. Đôi khi trong bến cảng của nhà mình, chúng tôi không thể thấy rằng chính do những hành động tầm thường kiên định này, kể cả việc cầu nguyện, chung gia đình, học thánh thư, buổi họp tối gia đình và những chuyện lớn mới thành được. Nhưng tôi làm chứng rằng chính những hành động này mang ý nghĩa vĩnh cửu. Niềm vui lớn đến khi những thứ thiền đó, tức là con cái cho Chúa chúng tôi, lớn lên thành những chiếc tàu đi biển mạnh mẽ, tràn đầy ánh sáng phúc âm và sẵn sàng bắt tay vào công việc phục vụ Thượng Đế. Các hành động nhỏ nhặt của chúng tôi về đức tin và sự phục vụ là cách mà hầu hết chúng ta có thể bền lòng nơi Thượng Đế và cuối cùng mang lại ánh sáng và vinh quang vĩnh cửu cho gia đình, bạn bè và những đồng sự của chúng ta. Các chị em thực sự có thể có khả năng ảnh hưởng đến những người khác. Hãy nghĩ đến ảnh hưởng đức tin của một em gái trong hội thượng nữ có thể có trong gia đình của em ấy. Đức tin của con gái chúng tôi đã ban phước cho gia đình chúng tôi khi đứa con trai nhỏ của chúng tôi bị lạc trong công viên giải trí. Gia đình vội vã hốt hoảng đi tìm nó. Cuối cùng đứa con gái 9 tuổi chúng tôi kéo mạnh cánh tay tôi và nói: mẹ, chúng ta nên cầu nguyện đi. Nó nói đúng, gia đình quy tụ lại ở giữa một đám đông người xem và cầu nguyện để tìm ra đứa con của chúng tôi. Chúng tôi đã tìm được nó. Tôi xin nói với tất cả các em gái trong hội thiếu nhi, hãy luôn luôn nhắc nhở cha mẹ của các em phải cầu nguyện. Năm nay, tôi có đặc ân tham dự một trại hè của 900 thiếu nữ ở Alaska. Tầm ảnh hưởng của họ đối với tôi thật là sâu đậm. Họ đến trại với phần thuộc linh đã được chuẩn bị và đọc sách Mạc Môn và đã thuộc lòng Đấng Kitô hằng sống, chứng ngôn của các sứ đồ. Vào đêm thứ ba của trại hè đó, tất cả 900 thiếu nữ cùng đứng chung với nhau và đọc thuộc lòng toàn bộ tài liệu đó một cách chính xác. Thánh Linh đầy dẫy trong hội trường rộng lớn và tôi mong muốn được tham gia, nhưng không thể được. Tôi đã không thể đọc thuộc lòng được. Tôi đã bắt đầu học những lời của Đấng Kitô hằng sống như các em này đã làm, và do ảnh hưởng của họ nên tôi đang cảm nhận một cách trọn vẹn giao ước tuyệt thánh. Khi tôi lặp đi lặp lại chứng ngôn của các sứ đồ về Đấng Kitô, tuyệt thánh bắt đầu mang một ý nghĩa sâu sắc hơn đối với tôi. Tôi hy vọng sẽ dâng đến Đấng Cứu Rỗi một món quà Giáng sinh năm nay là học thuộc lòng và ghi vào lòng Đấng Kitô hằng sống trước ngày 25 tháng 12. Tôi hy vọng tôi có thể mang đến một ảnh hưởng tốt lành như ảnh hưởng của các em thiếu nhi ở Alaska đối với tôi. Các chị em có thể tìm thấy chính mình trong những lời sau đây của tài liệu này. Đấng Kitô hằng sống, Ngài khẩn thiết kêu gọi mọi người noi theo gương Ngài. Ngài đi trên các con đường xứ Philippines, chữa lành người bệnh, khiến người mù thấy và kẻ chết sống lại. Chúng ta, các chị em phụ nữ của giáo hội, không bước đi trên các đường của xứ Philippines để chữa lành người, nhưng chúng ta có thể cầu nguyện và áp dụng tình yêu thương chữa lành của sự chuộc tội cho một mối quan hệ suy yếu căng thẳng. Mặc dù chúng ta sẽ không khiến cho người mù thấy được theo cách Đấng Cứu Rỗi, nhưng chúng ta có thể làm chứng về kế hoạch cứu rỗi của cho người mù, bị mù và phần thuộc linh. Chúng ta có thể mở mắt hiểu biết của họ về sự cần thiết của quyền năng chức tư tế trong các giao ước vĩnh cửu. Chúng ta sẽ không làm cho người chết sống lại như Đấng Cứu Rỗi đã làm, nhưng chúng ta có thể ban phước cho những người chết bằng cách tìm kiếm tên của họ cho công việc đền thờ. Sau đó chúng ta sẽ thật sự nâng họ ra khỏi ngục tù linh hồn và mang đến cho họ con đường của cuộc sống vĩnh cửu. Tôi làm chứng rằng chúng ta có một Đấng Cứu Rỗi hằng sống, Chúa Giêsu Kitô, và với quyền năng và ánh sáng của Ngài, chúng ta sẽ được làm cho có khả năng để đẩy lùi bóng tối của thế gian, nói lên lẽ thật và chúng ta biết và ảnh hưởng đến những người khác để đến cùng Ngài. Trong tên danh Chúa Giêsu Kitô. Amen.